siêu cấp hoàng kim thủ, chương 639, Chí Tôn Hoàng xuất thế, góc truyện audio.com, Tư Mã Lâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa, làm cho ông ta có một cảm giác như muốn hét lên. Hắn ta đã nhìn thấy thứ gì? Tư Mã Lâm và Sang Đa La lúc này đều có chung suy nghĩ, rất muốn dụi mắt thật mạnh một cái. Nhưng bọn họ cũng không cần phải như vậy, đi theo Lý Dương lâu như vậy rồi, những điều kỳ lạ ở Lý Dương cũng không xa lạ gì nữa, những việc không thể đều có thể xảy ra với Lý Dương. Ví dụ như mặt cắt trước mắt họ đây, quá nửa đám đông phía dưới màn hình lớn đều ngây ra, những người vốn đang quan sát bên Phỉ Thúy Vương, cảm thấy sự khác lạ của người đứng cạnh cũng quay sang nhìn về phía bên Lý Dương, sau đó cũng ngây ra mà đứng nhìn. Vẻ mặt ngây ra ấy còn kèm theo một chút gì đó rất xúc động và vô cùng kinh hãi, không thể tưởng tượng được. Thiệu Ngọc Cường cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Dương, chỗ hắn ta đứng nhìn không rõ mặt cắt Lý Dương vừa cắt ra, hắn căng thẳng bước lên phía trước hai bước. Phía bên kia, Lâm Lang cũng vô cùng kinh ngạc ngây người nhìn mặt cắt kia. Lý Dương, đây là... Sang Đa La dùng nước rửa qua mặt dụi lại mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dương hỏi, lúc này Sang Đa La đang rất kích động liền trực tiếp gọi ra tên của Lý Dương. Phù Lý Dương thở ra một hơi thật dài, tỏ ra vô cùng vui mừng. Hắn thật sự rất vui mừng, dưới hình ảnh lập thể hắn đã sớm nhìn thấy Phỉ Thúy, nhưng thứ xem dưới hình ảnh lập thể không giống với xem bằng mắt thật, nó là một khối trong suốt chắc dần ai cũng không muốn nhìn quá lâu. Nước trong suốt ai lại muốn dán mắt vào nước mà xem chứ? Tuy nhiên, nếu trong nước mà có hoa văn thì lại khác, hoặc là có một bông hoa băng liên, như vậy thì lại càng khác hơn nữa. Lý Dương bây giờ là như vậy, dưới hình ảnh lập thể và mắt thường cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đây là thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng. Lý Dương nhỏ giọng trả lời, Sang Đa La máy móc gật đầu một cái, thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng. Lý Dương nói không sai, hắn cũng đã nhìn ra đây là phỉ thúy cao cấp, chỉ là không dám tin là thật thôi. Qua phía dưới màn hình lớn phát lên những tiếng hô lớn, những người khi nãy bị kích động đã lấy lại được tinh thần, bọn họ đã bị khối thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng kia làm cho kinh hoàng, ai cũng muốn hét to lên để giải tỏa tinh thần. Thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng. Ai cũng không ngờ, ngay cả người rất tin tưởng Lý Dương như Sang Đa La và Tư Mã Lâm cũng bị bất ngờ, khối màu trắng cắt nhìn rất tầm thường này của Lý Dương lại đổ ra phỉ thúy thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng. Sự xuất hiện của phỉ thúy cao cấp này không ai có thể tin được. Phỉ thúy vương từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt ông ta tỏ ra vẻ rất nghiêm túc. Là Chí Tôn Hoàng, trên miệng phỉ thúy vương dường như hiện lên một nụ cười khổ, khối này hắn rất xem trọng, ông ta biết chắc nó sẽ đổ ra được thủy tinh trùng, mà màu sắc của nó sẽ rất đẹp, nhưng đẹp đến đâu thì ông không chắc chắn được. Tuy nhiên màu sắc của cực phẩm thì cũng không hơn kém nhau là bao, kém nhất cũng phải là màu xanh táo, không tính toán như vậy thì phỉ thúy vương cũng đã khôn trả cho nó cái giá trên 1000 vạn USD trước đó. Bây giờ thì đã có kết quả rồi, đúng như ông dự đoán, là thủy tinh trùng, màu sắc cũng là màu cực phẩm Chí Tôn Hoàng. Đáng tiếc khối đó không phải là của ông ta, mà lại là do đối phương giải ra, việc này đối với ông cũng là bất đắc dĩ. Thủy tinh trùng Chí Tôn Hoàng, tôi có nằm mơ không đây? Đám người phía dưới màn hình lớn đã có người kích động hết lên, không cần biết xung quanh có phải là... Góc truyện audio.com, những người hắn quen biết không? Không, nếu mơ thì cũng không thể nhiều người cùng nhau mơ một giấc mơ giống nhau thế này được, thật sự là thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng. Một người khác cũng có vẻ mặt rất kích động trả lời, họ vừa chứng kiến sự ra đời của một khối thủy tinh chủng đế vương lục, bây giờ lại là một khối thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng, những việc hy hữu này lại đang xảy ra trước mắt họ. Một số người thì ra vẻ cảm thán, là Chí Tôn Hoàng, màu xanh của đế vương lục tuy hiếm thấy nhưng dù sao cũng là màu sắc thường gặp, còn màu vàng thì không nhiều như thế, hoàng phỉ như vậy sẽ có giá cao hơn rồi. Tuy nhiên chênh lệch giá cả cũng không phải là nhiều lắm, lúc này tất cả mọi người đều đã lấy lại tinh thần, trận đấu này đắc không còn là không có kịch tính như ban đầu nữa, ai thắng ai thua không ai có thể khẳng định được. Khối thạch cô bé lọ lem kia của Lý Dương trong nháy mắt biến thành công chúa, mà còn là một nàng công chúa được hoàng tử yêu ái hơn. Trận đấu thạch này của hai vị bậc thầy này thật không làm ông thất vọng, mỗi người đều gài ra một viên phỉ thúy cực đỉnh, như vậy thì ông cực khổ giàn dựng hiện chu ô ân này cũng không phải uổng công. Sau trận đấu này, nhất định công bàn Myanmar sẽ lại có tiếng tăm hơn. Thầy, Thiệu Ngọc Cường trở lại bên cạnh Phỉ Thúy Vương, giọng nói của hắn tràn đầy sự chua xót, lúc này hắn đã hiểu những lời ba đào Phỉ Thúy Vương đã nói. Hiệu Ngọc Cường làm sao lại không nghĩ đến được khối nguyên thạch tốt như thế này, nếu như biết trước, đừng nói là 1 vạn USD, đến 3 vạn, thậm chí 4 vạn hắn cũng đồng ý. Thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng, khối nguyên thạch to như vậy, nếu giải ra phỉ thúy thì giá sẽ khó mà lường được. Không sao, đây là khối đầu tiên, huống hồ vẫn còn chưa giải xong, thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng không tồi chút nào, nhưng thủy tinh chủng Đế Vương Lục của chúng ta cũng không hề thua kém. Phỉ Thúy Vương cười khẽ lắc đầu, kỳ thật ông đã biết trận đấu này lành ít dữ nhiều, hắn nói như vậy cũng là để an ủi Thiệu Ngọc Cương. Nếu trận này thua, hai trận sau nhất định phải thắng, nếu thua ông không chỉ mất thanh danh, mà còn mất ba khối thạch sẽ được giải ra kia. Lúc này Phỉ Thúy Vương có chút hoài nghi, có phải Lý Dương đã cố ý chọn cách đấu theo thứ tự giá, nếu là cố ý thật tên Lý Dương này còn là người giỏi hơn ông tưởng, là ông đã xem nhẹ Lý Dương. Nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên mặt Phỉ Thúy Vương vẫn luôn nở nụ cười, dường như không hề có chút ảnh hưởng nào, từ từ cắt nốt dao ông đang cắt dở. Trên mặt cắt này, thủy tinh chủng Đế Vương Lục hiện ra rõ ràng trên màn hình khiến mọi người phía dưới đều hô to lên, đây mới chính là trận đấu chân chính của các bậc thầy giải thạch, cuộc quyết đấu này rất phù SWPJ với thân phận của Nam Vương Bắc Thánh. Ai ai cũng bàn tán sôi nổi, tình hình ban S6 đã hoàn toàn biến mất, lúc này người ủng hộ cho Lý Dương và Phỉ Thúy Vương đã là 50-50. Người ủng hộ cho Phỉ Thúy Vương có lý do của họ, Phỉ Thúy Vương thành danh đã lâu, lại có uy danh rất lớn, khối thạch này lại đổ ra thủy tinh chủng Đế Vương Lục. Từ phẩm chất cho thấy có thể không kém Chí Tôn Hoàng của Lý Dương, nhưng cũng là ngang. Người ủng hộ cho Lý Dương cũng có cách nhìn riêng của họ, Lý Dương đúng là còn rất trẻ, nhưng những chiến tích của hắn thì lại vô cùng huy hoàng, không phải ai cũng vượt qua được, cho dù là Phỉ Thúy Vương, lúc ông ta trẻ như Lý Dương cũng không có được nhiều thành tích như hắn. Hơn nữa, gocchuyenaudio.com, khối Lý Dương đang giải kia nhìn rất tầm thường, nhưng lại không hề thua kém khối Tiêu Vương kia, chất lượng Phỉ Thúy cũng không thua kém, cái chính là xem viên nào to hơn, khối nào to hơn sẽ chiếm ưu thế, đây mới chính là lý do lớn nhất để ủng hộ cho Lý Dương. Tuy nhiên cách nói này của bọn họ sẽ ngay tức khắc nhận được phản bác của đối phương, nguyên thạch không cần biết to bao nhiêu, vẫn là phải xem Phỉ Thúy bên trong, khối của Lý Dương nhìn bề ngoài vốn đã tầm thường, không thể bằng khối kia được. Bên này đang cãi nhau kịch liệt nhưng cũng không NSA hưởng đến việc giải thạch của Lý Dương, việc tách người xem ra cũng thật có lợi. Nếu những người này đều đang tranh cãi nhau ầm ĩ thì thật là phiền, lúc này cũng chỉ có thể nghe được một thứ âm thanh hỗn độn từ xa vọng lại, không thể nghe rõ được họ nói gì nữa. Khối thạch đang được giải ử đều đang ở trước mặt hai người, nhát cắt này của Phỉ Thúy Vương lại sắp xong, khối thạch lại biến thành nhỏ lại một chút. Sau mấy nhát dao này, hơn nửa khối ngọc đã lộ ra, xem chừng rất khả quan, rất có hy vọng thu lại 36.000 vạn kia, nếu Lý Dương giải ra loại Phỉ Thúy cùng loại, lần này thắng chắc chắn là Phỉ Thúy Vương. Dầm nhát dao thứ hai của Lý Dương cuối cùng cũng xong, tranh luận phía dưới màn hình lớn cũng tạm dừng, tất cả đều nhìn vào phía Lý Dương. Trên máy giải thạch trước mặt Lý Dương, vỏ thạch đã được tách ra, Sang Đa La đang rửa mặt cắt, mọi ngũ íp đều nhìn thấy rõ, nhát cắt này của Lý Dương lại tăng, bên dưới vẫn lộ ra thủy tinh chủng Chí Tôn Hoàng, diện tích cũng không nhỏ, còn có vẻ lớn hơn so với khối của Phỉ Thúy Vương. Lúc này, tất cả những người ủng hộ cho Lý Dương đều như run lên, những người ủng hộ cho Phỉ Thúy Vương thì đều không nói gì, chỉ có một số ít vẫn còn đang cố tranh luận. Những người này, đều không phải là những ông chủ cấp bậc gì lớn, chỉ là những chuyên gia có chút uy tín trong đồ thạch, lúc này cũng không cho chút dáng vẻ nào của ông chủ, điều này cũng khiến cho những người phụ trách công bàn có chút than thở. Đồng thời bọn họ cũng có chút xem trọng Lý Dương hơn, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ Khố Ba Tướng Quân và Gia Sang Đa La, hai gia tộc lớn này đều rất may mắn, sau này nhất định còn phát triển hơn nữa. Thời gian dần trôi đi, tiếng những người ủng hộ cho Phỉ Thúy Vương này càng nhỏ dần, nhát dao cuối cùng của Phỉ Thúy Vương cũng đã xong, lúc này khối thạch đang được mài, khối thạch của Lý Dương cũng lộ ra hơn nữa. Hình dáng lộ ra của khối Chí Tôn Hoàng đúng là lớn hơn khối của Phỉ Thúy Vương, nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, trận đấu đầu tiên này Lý Dương sẽ thắng. Cách chương.